Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Sau nhiều tháng xét nghiệm đại trà một cách ồ ạt và cách ly gắt gao theo kiểu trại lính, hiểu theo nghĩa bóng là nghĩa đen, bởi vì một số doanh trại đã từng được sử dụng làm trung tâm cách ly. Cho tới nay, Việt Nam coi như đã thành công trong việc kiềm chế dịch COVID-19, với tổng số ca nhiễm chưa tới 1.400 ca và số ca tử vong chỉ là 35 người, theo các số liệu chính thức. Cũng theo các số liệu chính thức, chính phủ Việt Nam đã chi ra gần 780 triệu đô la để kiềm chế dịch COVID-19 và khắc phục hậu quả kinh tế của đại dịch. Nhờ vậy mà kinh tế Việt Nam đã nhanh chóng phục hồi nhanh hơn nhiều nước khác. Trong tháng 9, chính phủ Việt Nam đã đề ra mục tiêu tăng trưởng từ 2% đến 2,5% cho năm nay và 6,7% cho năm 2021. Với thành công như vậy, Việt Nam chắc sẽ duy trì chiến lược kiềm chế dịch COVID-19 hơn là vội vã tìm mua cho đủ vaccine với nhiều rủi ro về tài chính. Hiện nay trên thế giới, cuộc đua tìm vaccine ngừa COVID-19 đã bước vào giai đoạn chót và Anh Quốc đã là quốc gia đầu tiên cấp phép cho một vaccine ngừa COVID-19. Một số nước cũng đã lên kế hoạch chích ngừa cho người dân. Riêng ở Việt Nam, việc nghiên cứu chế tạo vaccine chỉ mới ở giai đoạn đầu. Theo tin của Vietnamnet, vào cuối tháng 10, một công ty đang tiến hành tiêm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên khỉ. Cụ thể, tờ báo trích lời ông Đỗ Tuấn Đạt, chủ tịch công ty Viabotech, cho biết từ ngày 27 tháng 10, đơn vị này đã bắt đầu thử nghiệm vaccine COVID-19 trên giống khỉ vàng Macaca mutilata ở đảo Rều, Quảng Ninh. Vaccine được thử nghiệm tiền lâm sàng trên khỉ sẽ có mô hình gần giống như loại dự định tiêm cho người. Nếu kết quả thử nghiệm trên khỉ thành công, khoảng 4 tháng nữa, công ty Vabiotech sẽ trình lên Hội đồng Đạo đức của Bộ Y tế. Hiện nay tại Việt Nam, ngoài Vabiotech còn có 3 đơn vị đang tham gia nghiên cứu sản xuất vaccine COVID-19, đó là Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế, Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất Vaccine và Sinh phẩm Y tế và Công ty Công nghệ Sinh học Dược. Theo lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam khi trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày 6 tháng 11, trong số 4 cơ sở đang nghiên cứu chế tạo vaccine, có 2 đơn vị đi trước, dự kiến cuối năm sẽ thử nghiệm vòng 1 trên người. Nhưng ông Vũ Đức Đam nói thêm là vaccine made in Vietnam nhanh nhất là đến cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022 mới sản xuất được. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm nội thần kinh Bệnh viện Di Đồng, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 24 tháng 11, các nhà khoa học Việt Nam dầu sao cũng đã có nhiều kinh nghiệm từ việc chế tạo các vaccine khác cũng như từ việc hợp tác với nước ngoài trong lĩnh vực này.
Việt Nam thì cũng suy nghĩ về cái nghiên cứu vaccine cũng ngay từ đầu á, sau khi mà đã cấy được cái con virus đó ở Việt Nam á, thì cũng đã hình dung tới là có khả năng là phải tạo vaccine. Theo tôi được biết thông tin đó thì hiện nay đó đã thử nghiệm ở trên động vật rồi bắt đầu mình biết ra thì theo thông tin của Bộ Y tế thông báo là có thể là tới cuối năm 2021 á, Việt Nam sẽ dự thử ở giai đoạn 3. Từ giai đoạn 3 mà đã thử đại trà thì có khả năng là khoảng 6 tháng hay là 10 tháng sau thì có thể là mình sẽ có được vaccine. Nếu như là lượng cung cấp vaccine ở thế giới có khó khăn thì Việt Nam thì nếu mà tới giai đoạn đó thì sẵn sàng có đủ an ninh về vaccine để mà mình sử dụng cho dân. Thật ra thì Việt Nam cũng đã hợp tác từ lâu và cũng đã tự điều chế vaccine lâu lắm rồi. Tại vì Việt Nam thì chương trình tiêm chủng mở rộng cũng đã tự lo vaccine cũng nhiều loại lắm á. Ví dụ như là những cái bại liệt rồi những cái loại sởi rồi đó. Rồi cũng đã từng thử nghiệm làm vaccine của cúm gà đó. Thì thằng ra cái kinh nghiệm cũng đã có. Nhưng mà chắc là trong cái quá trình nghiên cứu thì sẽ có hợp tác với một vài cái nước. Bình thường thì Việt Nam có hợp tác với Anh, rồi Nhật, những nước thường xuyên có hợp tác rồi đó. Thì chắc chắn là trong nghiên cứu thì sẽ có những cái hợp tác thôi.
Vào tháng 8 vừa qua, chính phủ Hà Nội thông báo đã đăng ký mua 50 đến 150 triệu liều vaccine của Nga. Việt Nam cũng dự định sẽ mua vaccine từ nước Anh, nơi mà Việt Nam có ký đối tác tham gia phát triển một vaccine nội địa với Đại học Princeton. Việt Nam cũng đang làm việc với các đối tác khác, kể cả Trung Quốc. Nhưng theo lời Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, việc mua vaccine trực tiếp từ các nước là rất khó khăn vì trong bối cảnh mà cả thế giới đang cần đến vaccine, chính phủ nước nào muốn mua đều phải đặt cọc trước và rủi ro về tài chính thì rất cao. Như vậy, nếu có vaccine trên thế giới thì trước mắt Việt Nam sẽ chưa thể chích miễn phí cho nhiều người, theo dự đoán của bác sĩ Trương Hữu Khanh.
Theo tôi thì thông thường thì có khả năng là sẽ chọn lọc trước, tại vì mình cũng khó thể nào mình mua được một cái mình chờ cho tất cả mọi nơi để mà nó có vaccine, nó bán lượng lớn cho mình. Thì có lẽ chắc cũng giống như nước khác thôi, có nghĩa là nếu mà chưa có khả năng chích đại trà cho dân á, thì sẽ chích cái nhóm nguy cơ cao và những cái người có khả năng lây cho người khác, ví dụ nhân viên y tế. Và ở Việt Nam thì cái hệ thống tiêm chủng dịch vụ á, nó khá là mạnh, cho nên cũng có khả năng là những cái công ty đó, nếu mà có đủ vaccine sẽ liên lạc với lại cái nơi cơ sở mà chích dịch vụ đó để chích cho người ta. Còn cái khả năng của nhà nước mua về thì nó cũng khó, là tại vì Việt Nam thuộc cái nước nghèo mà bao giờ vaccine nó rẻ rồi, chứ còn vaccine hiện nay nó còn mắc như vậy á, thì Việt Nam có cái hệ thống vaccine dịch vụ, có nghĩa là có những cái trung tâm chích ngừa đó, họ tự nhập vaccine rồi cũng giống như những cái vaccine khác như có trong chương trình quốc gia miễn phí. Thì người ta cũng nhập về chích được, ví dụ như thủy đậu rồi sở địa rubella rồi những cái chính thức những cái công ty nó nhập về nó bán thẳng xuống cho một cái đơn vị chích ngừa dịch vụ, thì người dân tới chích và trả tiền thôi đó. Thì nếu mà nó có khả năng mà về được thì nó sẽ về theo hướng đó trước, chứ còn Việt Nam đâu có đủ tiền mà chích cho toàn dân, nếu có chích miễn phí thì cho một cái nhóm đối tượng nào đó thôi. Và cho tới khi mà Việt Nam có thể sản xuất được vaccine á thì đó nó giá thành nó rẻ. Nhưng mà Việt Nam đặc biệt một cái là cái loại vaccine á mà nó tầm khoảng mấy chục đô một mẫu á, thì Việt Nam dư sức chích á, có một số người á. Thì thật ra hiện nay một số cái loại vaccine mà nó ở thị trường thế giới nó khoảng chừng 1 triệu mấy 2 triệu đó, thì ở Việt Nam người dân người ta cũng chích nhiều lắm, chích cho con nít của Việt Nam á, nhiều khi là người ta chích một cái đợt con nít như vậy là mấy mũi á. Thì có khả năng là nếu mà mình nhà nước thì không có làm được á, thì chắc chắn là người dân họ sẽ tự thu xếp theo cái cách là một cái công ty nhập vaccine về rồi những cái trung tâm dịch vụ đã chích thôi.
Như vậy hãy còn lâu người dân Việt Nam mới có thể được chích ngừa COVID-19 một cách rộng rãi, và Việt Nam sẽ vẫn phải tiếp tục phòng chống dịch COVID-19 như hiện nay. Hay nói đúng hơn là mọi người phải tập sống chung an toàn với virus corona trong một thời gian dài, vì đại dịch này được dự báo là sớm nhất đến cuối năm 2021 mới chấm dứt. Theo lời bác sĩ Trương Hữu Khanh, trong khi chờ vaccine, Việt Nam phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm, đặc biệt là từ các bệnh viện.
Việt Nam hiện nay đó, cái ý thức mà mang khẩu trang ở nơi công cộng mà đặc biệt là những cái nơi mà đông đúc đó, thì nó rất là tốt. Cái thứ hai là kiểm soát rất là tốt về cái vấn đề mà người đi qua cái đường sân bay. Còn lại những người đường bộ qua cái vụ ở Đà Nẵng á, thì chắc chắn là bây giờ người ta cũng kiểm soát tốt, nhưng điều không có thể nói là mình không có lọt lưới được cái nguồn lây từ bên ngoài vô. Cho nên ở Việt Nam lúc nào cũng dè chừng. Và hiện nay Việt Nam đang có cái chiến lược là phải kiểm soát ở tại cái bệnh viện á. Tại vì thường thường nếu mà ở ngoài cộng đồng nó lây nhẹ nhẹ thì nó sẽ tự hết. Nhưng mà khi có một người nặng chắc chắn là vô bệnh viện. Thì thành ra Việt Nam đang khuyến cáo tất cả các bệnh viện phải lúc nào có tư thế hay một cái bệnh nhân gì đó, và đặc biệt là phải xét nghiệm ngay. Và nếu có là sẽ khoanh vùng lại để mà chống lây lan thêm. Thì đó là cái cách lâu dài của Việt Nam trong thời gian mà giờ thế giới ổn định với lại có vaccine. Chỗ đó rất là quan trọng. Nếu mình phát hiện sớm ở trong cái bệnh viện á, thì ở ngoài cộng đồng mình sẽ chặn sớm hơn, và nó sẽ không tạo ra cái gánh nặng lây lan cho những cái người bệnh nặng, thì lúc đó điều trị của mình nó cũng khỏe hơn.
Cũng theo lời bác sĩ Trương Hữu Khanh, nếu phải tiếp tục kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh để tránh dịch bệnh lây trở lại từ bên ngoài, có thể Việt Nam cũng phải yêu cầu những người muốn đến Việt Nam chích ngừa COVID-19 trước.
Nếu mà đúng là cái vaccine mà nó có hiệu quả và nó đã phổ biến ở những nước trên thế giới, mà trong khi Việt Nam chưa có chích được, chưa có thể nào khống chế toàn bộ thế giới, thì Việt Nam cần phải chặn cái đó. Và lẽ đương nhiên là nếu mà những người nào mà đã tham gia chích vaccine rồi thì có thể phải tới Việt Nam để mà sinh hoạt, làm ăn, làm việc, rồi du lịch. Đó cũng là một cái bình thường. Cũng giống như hiện nay đó, là người ta đi vô với mình thì mình cũng phải chặn lại xét nghiệm, và mình phải hỏi bên kia trước khi đi xét nghiệm thế nào. Cũng là một cái cách để mà bảo đảm cái người đó không có khả năng lây, mà cái người đã chích vaccine mà có hiệu quả rồi thì người ta đâu có mắc bệnh đâu mà người ta lây cho người khác.
Hiện giờ Việt Nam vẫn đóng cửa biên giới, chỉ cho phép các chuyến bay quốc tế chở công dân Việt Nam hồi hương hoặc chở các nhà ngoại giao, các chuyên gia ngoại quốc đến Việt Nam. Tính đến ngày 1 tháng 12, Việt Nam chỉ ghi nhận 1.347 ca nhiễm virus corona, trong đó có 35 ca tử vong. Theo Bộ Y tế, gần phần nửa tổng số người bị nhiễm là các ca ngoại nhập. Trong những tháng qua, gần như toàn bộ các ca nhiễm COVID-19 mới ở Việt Nam là những người từ bên ngoài vào. Chỉ có hôm 30 tháng 11 vừa qua mới có ca nhiễm trong cộng đồng đầu tiên trong vòng 89 ngày ở Việt Nam, đó là một cư dân ở Sài Gòn. Theo tờ Tuổi Trẻ, toàn bộ 137 người đã có tiếp xúc với ca nhiễm mới đều đã được đưa đi cách ly, và Trung tâm Dạy Tiếng Anh, nơi mà người này là giáo viên, cũng bị đóng cửa. Nhờ dịch bệnh được kiểm soát gắt gao như vậy mà Việt Nam bây giờ ngoài quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi ra ngoài, hầu như không còn giãn cách xã hội nữa, mọi sinh hoạt coi như đã trở lại bình thường. Cho nên chắc không có nhiều người quan tâm đến việc khi nào sẽ có vaccine ngừa COVID-19.